Tôi xin kính gửi đến quý cụ, ông bà, anh chị em là con cái Chúa từ xa có cơ hội đến đây thông công với hội thánh chúng tôi, cũng như những tín hữu hội thánh các tôi tới Chúa ở hội thánh bạn. Tôi cũng biết lâu nay thường xuyên có những con cái Chúa hoặc tôi tới Chúa ở hội thánh hệ phái khác, nhưng tôi tin chắc rằng một điểm tốt đẹp nhất của hội thánh Chúa tại Trương Minh Giảng, chúng ta không bao giờ có sự phân biệt tín hữu hoặc tôi tới Chúa từ hệ phái nào. Vì trên thiên đàng, Chúa không phân biệt hệ phái. Chúng ta phải yêu thương, hiệp một nhau. Và Chúa đã xác định rằng chỉ những kẻ nghe và làm theo lời Đức Chúa Trời thì kẻ đó mới được phước, mới đẹp lòng Ngài. Còn dầu nói lại Chúa mà không làm theo lời Chúa thì dù hệ phái nào cũng chẳng có giá trị gì. Xin Chúa ban phước trên chúng ta để luôn yêu thương hiệp một. Chủ đề trong tháng 10 chúng ta suy gẫm với nhau về mối thông công Cơ Đốc. Trong Sứ Đồ đoạn 2 có 42 chép rằng: vả những ở bên lòng giữa lời dạy của các sứ đồ, sự thông công của anh em, lễ bãi bánh và sự cầu nguyện. Đó là hình ảnh của hội thánh ban đầu được Đức Trời ban phước đẹp lòng vì họ có một mối thông công rất tốt đẹp và bền vững. Sự thông công đó không phải một thời gian ngắn, nhưng đã xuyên suốt nhiều thời gian. Và Đức Chúa Trời đã ban phước hội thánh đầu tiên. Mỗi ngày Chúa lê thêm những kẻ được cứu vào hội thánh. Và tình yêu thương, sự cảm thông, sự hiệp một giữa vòng sứ đồ, môn đồ, tín đồ hội thánh ban đầu đã đem lại hiệu quả kỳ diệu. Hội thánh của Chúa phát triển một cách nhanh chóng bội phần. Khi chúng ta suy nghĩ đến hội thánh hiện đại của thế kỷ 21 này, chúng ta thấy gì? Chúng ta có những buổi thờ phượng nhóm lại, lâu lâu cũng có những dịp đại hội đồng như tổng liên hội trong 4 năm thực hiện một lần, hoặc có những kỳ bồi linh nhân sự, những buổi nhóm đặc biệt để hiệp nguyện bồi linh. Đó là những thời gian chúng ta được quây quần bên nhau suy gẫm lời Chúa. Nhưng mối thông công Cơ Đốc nó thật sự có được gắn bó bền chặt với nhau không, hay chỉ có hình thức trong buổi nhóm họp đông đảo vui vẻ, sinh hoạt tưng bừng, nhất là những dịp lễ lạc. Nhưng bên trong, trong mối tình thân thương, sự cảm thông, sự quan tâm đến nhau, chúng ta thật sự có mối thông công Cơ Đốc một cách tốt lành không? Do đó mà sáng nay chúng ta suy gẫm về thông công Cơ Đốc. Nhiều năm trước đây, khoảng 219 năm, vào một buổi sáng mùa đông, có một thiếu phụ sang trọng đến một cái nhà tù lớn ở bên Anh, tên là nhà tù Newgate ở thành phố London. Và bà này đã năn nỉ vị quản đốc của nhà lao này xin cho được phép vào thăm các nữ tù nhân. Nhưng mà ông quản đốc của nhà tù này lắc đầu nói rằng không thể được, vì bà không thể nào đơn thân mà vào chỗ cũng như là hang ổ của những nữ tù nhân khủng khiếp đó. Chính tôi đây mỗi lần muốn vào thì phải có hai vệ sĩ cận vệ đi kèm cạnh tôi với súng ống đầy đủ. Nếu lơ mơ thì chúng nó ăn tươi nuốt sống chúng tôi đó. Huống gì là bà, như vậy không được đâu. Rất là nguy hiểm, đừng liều lĩnh như vậy, tốt hơn bà đi về nhà đi. Nhưng mà bà này năn nỉ nhiều lần và cũng đến với ông thống đốc xin được phép tự do để vào ra nơi cái lao xá này thăm ủy lạo những nữ tù nhân. Và cuối cùng thì vị quản đốc đành miễn cưỡng phải chấp nhận cho bà vào. Nhưng mà cảnh giác bà rằng: bà ơi, bà phải thận trọng lắm nhé, không rất là nguy hiểm, có thể nguy đến tính mạng đó. Và trước khi bà vào thì họ nói rằng: thôi, bây giờ bà đưa nữ trang, đưa đồng hồ, cái tiền bạc, cái gì quý cho chúng tôi giữ đi, để rồi bà ra an toàn hơn. Nhưng mà bà nói rằng: không được, xin cứ cho tự nhiên để tôi vào, không sao đâu. Và bà đi vào. Sau khi cánh cửa khép lại thì những nữ tù nhân ở trong cái phòng vô nó nhìn ra với cặp mắt sững sờ, vì xưa nay chưa hề có một người nào bước vào mà không có những người lính đi hộ vệ kèm theo súng ống. Và ba này, một người đàn bà có vẻ quý phái, đẹp, sang, vào đây làm gì? Và họ nhìn, thì thấy bà đến giơ tay chào hỏi họ với cặp mắt rất là yêu thương và nhân từ. Rồi bà đến rờ đầu, rồi nắm tay những cháu bé ở trong tù chung với mẹ đó. Rồi bà vỗ về nó, rồi chơi với nó một tí, rồi đưa đồng hồ cho nó xem để nó chơi với nhau. Sau đó bà ân cần hỏi han một số người trong tù để nghe họ những gì trong hoàn cảnh cuộc sống của họ. Nhiều người ban đầu thì nghĩ bà này làm gì lạ vậy? Bà này chắc sao đây? Không biết có tỉnh táo không mà vô đây làm chi? Có nguy hiểm quá, nói chuyện gì với chúng tôi, có ra gì đâu mà nói chuyện? Quan trọng gì mà đến đây? Nhưng lạ lùng sau đó thì họ nghe bà hỏi thăm. Dường như bà như là một người bà con ở đâu xa đến vậy đó. Và trên nét mặt của bà cái thái độ rất là thân thương, lời nói rất là ngọt ngào, nhân từ lắm, quan tâm đến họ, hỏi thăm họ cặn kẽ từng nhu cầu. Và nhiều người đó họ bắt đầu rơm rớm nước mắt kể lại những đau khổ, những éo le, những cái bằng cùng đã khiến cho họ bị xô đẩy vào tội ác và vào chốn tù tội này phải nhiều năm tháng ở đó trong cái sự tuyệt vọng. Cả buổi sáng đó bà nghe, nước mắt bà cũng đổ xuống và chính họ cũng khóc nức nở với nhau. Rồi bà hứa rằng bà sẽ quan tâm đến nhất là con gái họ và chị em nữ tù nhân đó. Vì bà rất là cảm thông, bà là người nữ, bà biết hoàn cảnh của họ khốn khổ dường nào. Và bà nói rằng không nên để mấy đứa trẻ ở chung với mẹ như thế này, vì chúng đâu có phải là tù nhân, nhưng mà vì không ai chăm sóc cho nên xin đem những đứa bé vào ở chung ăn cơm tù và sống với những người mẹ như những tù nhân nhỏ bé đó. Bà hứa rằng sau này sẽ vận động có một cái lớp học tình thương để dạy dỗ cho các cháu bé này được biết. Sau đó bà chào họ trở về, mọi người thổn thức. Và ngày hôm sau bà lại đến và cứ tiếp tục như vậy trong nhiều ngày. Bà thăm viếng giúp đỡ và họ cũng giới thiệu với bà có một nữ giáo viên cũng bị tù ở thời đó tên Marie Connor. Thì cái người này sẽ dạy dỗ các cháu thiếu nhi, ấu nhi sống chung với mẹ trong chốn tù tạo ở đó. Sau đó họ đã thành lập được một cái lớp học ở kế gần nơi nhà tù. Và hai cái dãy tù rất là đông, cả hàng mấy trăm người đông như vậy thì được bà để ý quan tâm. Bà đã cổ động nhiều bạn bè quyên góp giúp đỡ cho một ít tài chánh để cho họ thêm thức ăn, cho họ áo quần, rồi xin kim chỉ vải vóc để dạy cho họ biết cách may vá, cho họ sách để đọc. Những người nào không biết chữ thì huấn luyện dạy dỗ họ để cho họ biết chữ. Sau một thời gian thì những em bé được cha mẹ, người mẹ ở đó khi trước thì chuyên cãi vã nhau hoài, đấm đá nhau, chửi bới nhau, ôm sòm như là một bầy thú dữ vậy. Bây giờ thì được thay đổi hẳn. Họ yêu thương, bắt đầu tắm rửa, săn sóc con cái của họ. Rồi chính họ cũng siêng năng để xin được học chữ, học mai, biết nghề nghiệp. Người thì ham đọc sách để càng ngày càng tiến bộ hơn. Và bây giờ chốn nhà tù không còn cãi vã, chửi rủa, ầm ĩ, sâu xé, đánh lộn lẫn nhau, la hét ôm sồn. Nhưng mọi người yêu thương, tử tế với nhau như trong một nhà vậy. Ô, thật là một điều kỳ diệu. Đức Trời đã dùng Elizabeth Fry, bà này là một tín đồ yêu mến Chúa. Trong một gia đình có 10 người con, cha của bà là một vị giám đốc, một người trưởng của nhà băng. Và ông rất yêu mến Chúa, giờ là người giàu có, nhưng là tín đồ tin lành, rất trung tín, dạy dỗ cả gia đình. Ngày Chủ nhật thì đi xe ngựa đến đền thờ để nghe giảng dạy. Và một lần kia thì Elizabeth Fry nghe vị mục sư giảng đó rằng đời sống của chúng ta sống trên đời này không phải lo thu vén để mình trở thành những người giàu có, sống tìm hạnh phúc cá nhân, nhưng phải nghĩ đến nhiều người khốn khổ hơn mình. Họ cần không những được có giúp đỡ về vật chất, cơm áo, gạo tiền, nhưng họ cần nhất được biết đến tình yêu của Chúa. Và anh chị em hãy mở lòng ra, đừng thiếu tình thương, hãy tạo mối thông công với bất cứ ai mà anh chị em gặp được. Đó là lẽ sống của mỗi cơ đốc nhân cần nghĩ đến. Đừng sống vì kỷ, hãy sống vì tha, hãy noi gương Chúa Giêsu để phục vụ, để yêu thương, để ban cho, hơn là để được nhận lãnh, đòi hỏi. Bà đã thực hành điều đó. Mặc dù giàu có, quý phái, nhưng bà đã từ chối những gì của những người giàu có sang trọng để sống riêng cho mình, nhưng cưu mang đến hạnh phúc cho kẻ khác, nhất là những kẻ cùng khổ ở trong chốn lao tù. Và cảm ơn Chúa, nhiều năm sau đó thì cái nhà tù này được nổi tiếng, có nhiều người biết Chúa, được cứu, và là một cái nơi mà mọi người có thể nói rằng tâm tánh được thay đổi một cách lạ lùng bởi quyền năng của Đức Chúa Trời. Và Elizabeth Fry được nổi tiếng là một bạn của mọi tù nhân. Và bà là một cơ đốc nhân được ví thánh như là một tuyên úy của nữ tù nhân ở trong đại khám đường Newgate ở tại Anh Quốc, thành phố London. Cảm ơn Chúa vì cứ có một người như vậy. Anh chị em ơi, khi chúng ta suy gẫm tại sao nhiều người lòng chai đá đến nỗi cãi cọ, đánh đập lẫn nhau, hỗn láo chửi rủa, không biết lẽ phải là cái gì hết, nhưng họ đã được thay đổi một cách kỳ diệu. Tại sao? Dĩ nhiên là bằng quyền năng, bằng lời Đức Chúa Trời, nhưng cũng nhờ mối thông công tốt đẹp của cơ đốc nhân đã nhận được tình yêu tràn ngập từ nơi Chúa và đã thực hiện sống trong tình yêu thương của Chúa Jesus Christ, chan hòa và đem đến tình thương cho mọi người. Nhờ đó đã cảm hóa được nhiều người từ chỗ cứng lòng, khô khan, hận thù với nhau, trở lại hiểu biết, thờ phượng Đức Trời, yêu thương, hòa nhã, tốt đẹp với nhau. Chúng ta suy gẫm về mối thông công cơ đốc là gì. Trong Giăng thứ nhất đoạn 1 câu 7 chép rằng, nếu chúng ta đi trong sự sáng cũng như chính mình ở trong sự sáng thì chúng ta được giao thông cùng nhau. Giăng thứ nhất 1 câu 3 chép rằng, hầu cho anh em cũng được giao thông với chúng tôi, và chúng tôi vẫn được thông công với Đức Chúa Cha và với Con Ngài là Đức Chúa Giêsu Christ. Ý nghĩa ở đời, cái sự thông công tức là mối liên hệ đến tình bằng hữu, đồng chí, tình bạn thân thương với nhau. Trong Anh văn, cái thông công có chữ là fellowship, có nghĩa là bạn cùng thuyền, hay có thể nói rằng người cùng một chuyến tàu, chuyến thuyền với nhau. Việt Nam chúng ta có câu nói là người đồng hội đồng thuyền, ý muốn nói là những người cùng chung một lý tưởng. Hội thánh của Chúa chúng ta cùng chung một niềm tin cơ đốc. Trong Chúa Giêsu chúng ta dùng một kinh thánh cùng xác nhận một tín điều. Chúng ta có một Cha trên trời, có một đại gia đình là hội thánh của Chúa. Như vậy mối thông công cơ đốc này còn có cái ý nghĩa sâu đậm hơn, ngọt ngào hơn. Thông công này có nghĩa là sự giao thông thiêng liêng để chúng ta cùng chia sẻ, cùng tham dự, cùng cho, cùng nhận với nhau. Những sinh viên trong đại học thì cùng học, có thể chung với một thầy hoặc nhiều thầy dù khác nhau nhưng cùng chung trường. Họ ở gần gũi với nhau và có những cái buổi có khi trò chuyện, chơi đùa, học hỏi với nhau. Có những người đã tin Chúa thì cũng có những cái thì giờ để cầu nguyện, học kinh thánh và giao thông với nhau, chia sẻ với nhau những nỗi vui buồn, nâng đỡ lẫn nhau. Đến sự thông công ngọt ngào nhất là khi hai ba người hiệp nhau lại để tâm tình, để suy gẫm lời Chúa và cùng nhau cầu nguyện. Do đó Ma-thi-ơ đoạn 18 câu 20, Chúa Giêsu đã xác nhận rằng nơi nào có hai ba người thuận nhau dưới đất cầu xin thì có Ngài ở vậy. Như vậy mối thông công tốt đẹp giữa cơ đốc nhân, khi chúng ta đặt Chúa trên hết, chúng ta ở trong tình yêu thương của Chúa, đối xử với nhau chia sớt cho nhau những điều tốt lành nhất. Anh chị em còn nhớ trước khi Chúa sống lại, hai môn đồ trên đường về Emmaus, cái ngày đáng mừng nhất thì họ vẫn còn buồn, vì ngày đó là ngày phục sinh, ngày thứ nhất trong tuần lễ. Họ không hề nghe biết gì về tin Chúa sống lại, mặc dầu cũng có nghe nhưng mà họ không tin. Và trên đường về quê của họ, làng Emmaus đó, thì hai người, Luca 24 câu 32 chép, gặp một người lạ đi đến nhập với mình và hỏi thăm. Sau một thời gian thì họ mới biết, trước đó họ cho người này chắc là cái bác nhà quê, không biết chuyện thời sự, không biết gì hết, và họ có ý khinh rẻ. Nhưng sau một lúc họ được nghe, và cái người này đã xen vào câu chuyện của họ, thấy họ buồn, thấy họ cãi lấy nhau, thì bắt đầu gợi chuyện, hỏi một cách yêu thương triều mến, dẫn họ từ khúc kinh thánh này đến đoạn kinh thánh kia, sách nọ, và cho họ biết thi thiên các tiên tri về Chúa Giêsu như thế nào, ngài chết và ngài phải sống lại sau 3 ngày như thế nào. Từ chỗ không tin đến chỗ xác quyết Chúa thật. Rồi ngài cùng vào với họ ăn bữa tối, và ngay khi được họ mời Chúa bẻ bánh cầu nguyện, thì bàn tay nhân từ của ngài mở ra, họ thấy dấu linh, lòng họ được biến đổi tức khắc, bùng cháy lên, và họ được ấm áp trong niềm tin, họ được sốt sắng, và ngay khi đó bỏ bữa ăn để trở về Jerusalem làm chứng. Chính mắt chúng tôi đã thấy Chúa, đã đồng đi đường với ngài, đã được nghe ngài phán dạy, và lòng chúng tôi như nung như nấu. Cảm ơn Chúa. Hội thánh đầu tiên cũng có nhiều người như vậy, họ không trực tiếp thấy Chúa nhưng mà thấy tình yêu của Chúa qua các sứ đồ, qua các môn đồ, ảnh hưởng không những lời nói về đạo Chúa mà cái nếp sống đạo của những người đó tác động mạnh mẽ đến họ, khiến họ cảm động, yêu thương và đến với Chúa, đến với hội thánh. Sự thông công không thể thụ động, nghĩa là chúng ta không phải chỉ đến dự như khi chúng ta đến dự chỉ một buổi nhóm, buổi họp. Những sự thông công thực sự là khi chúng ta góp phần vào một cái gì đó trong buổi nhóm. Vì vậy chúng ta biết lời Chúa dạy rằng ban cho có phước hơn nhận lại. Đừng bây giờ chúng ta nghĩ rằng chúng ta đến thông công thờ phượng, chúng ta đến ngồi nghe là đủ rồi. Không, chúng ta đã góp phần vào sự hát ca ngợi tôn Chúa, góp phần vào sự cầu nguyện, góp phần vào sự suy gẫm theo dõi khi nghe tôi tới Chúa, hoặc một ai đó đứng lên đọc lời của Đức Trời để chúng ta nghe, để chúng ta nhận định, để chúng ta biết Chúa muốn chúng ta sẽ phải làm gì. Chúa muốn chúng ta phải ăn năn những lỗi lầm của mình, những khiếm khuyết của mình, những sự yếu đuối của mình. Chúa muốn chúng ta được phấn hưng, được đầy dẫy Đức Thánh Linh, được quyền năng của ngài. Mà chúng ta không phải nghe rồi thôi, chúng ta được góp phần vào trong buổi thờ phượng, trong buổi thông công đó, để chúng ta gần Chúa hơn, yêu mến ngài hơn, yêu mến anh chị em mình nhiều hơn nữa, để rồi chúng ta không còn là riêng rẽ nhưng là chung cho nhau. Thưa quý ông bà anh chị em, tầm quan trọng cái mối thông công cơ đốc như thế nào rất là quý. Kinh Thánh nói rằng hai người hơn một. Trong sách Truyền Đạo đoạn 4 câu 9 phần A đến câu 10 nói sao? Hai người hơn một. Người này nếu sa ngã thì người kia sẽ đỡ bạn mình lên. Nhưng khốn thay cho kẻ ở một mình mà sa ngã, không có ai đỡ mình lên. Có ai trong chúng ta đi đường, nhất là trong những lúc chiều hay tối, và không có luận lúc nào hết, chúng ta đi quạnh quẻ, đi vào những thung lũng, những nơi núi non vắng vẻ rậm rạp. Anh chị em muốn gì? Ủa, ước gì có một ai đó cùng chung đường với mình, cùng hướng đi với mình, phải không? Chắc chắn là chúng ta rất là vui. Nếu chúng ta cứ đi nhiều tháng ngày mà chẳng ai hỏi han mình, cũng chẳng gặp được ai hết thì chắc buồn. Nhưng có 2-3 người lặng lặng tiếp tục đi cùng với chúng ta, trò chuyện với chúng ta thì thế nào? Ồ, vui quá. Đường xa mà cảm thấy như ngắn lại. Anh chị em ơi, không ai trong chúng ta thích sống lẻ loi đơn độc. Chúng ta còn nhớ câu chuyện Robinson bị lạc trên hoang đảo. Anh này rất là buồn quạnh quẻ. Cho đến một ngày anh gặp một cái dấu chân trên cát. Anh nghĩ là thế nào cũng phải có một người. Rồi sau đó câu chuyện là ngày thứ sáu anh gặp được một người và anh được làm bạn với người đó. Cuộc sống của anh bớt đi sự đau khổ, sự trống vắng, cảm thấy như cô độc, đơn độc. Nhưng bây giờ anh có người bạn. Chúng ta cảm ơn Chúa sống giữa trần gian này, có những con cái Chúa mới tin Ngài. Có thể anh chị em cảm thấy dường như lẻ loi thân, nhưng đừng buồn. Nếu có ai đó đương gặp sự thử thách lớn, cha mẹ, bà con xua đuổi, thậm chí có người bị đánh đập một cách tàn nhẫn, bởi chúng ta phải bỏ Chúa. Nhưng hãy nhìn lên, có Chúa Cha trên trời, Cha yêu thương thành tín của chúng ta. Nhìn trong hội thánh, có những người trang lứa, bậc cha, ông, anh chị, cô, bác của chúng ta. Đó là đại gia đình Cơ Đốc. Đó là những người thân thương trong Chúa, mà chúng ta có thể gọi họ như anh em ruột thịt của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Hội thánh là một đại gia đình. Và tôi rất mừng, 19 năm tôi sống ở đây với hội thánh. Tôi rất quý trọng hội thánh, quý trọng và yêu mến mỗi ông bà anh chị. Mặc dù không có thời giờ nói chuyện được nhiều ngày Chủ nhật sau buổi thờ phượng, có khi chỉ bắt tay hay chào hỏi ít. Nhưng mà lòng chúng tôi lúc nào cũng không bao giờ quên. Có khi đi công tác xa hội thánh, nhưng lúc nào cũng vẫn nhớ. Anh chị em ơi, chúng ta hãy cảm thông nhau, yêu thương nhau, nhớ nhau, hiệp một nhau. Vì chỉ có hội thánh Chúa mới thật là một đại gia đình. Chúng ta mới có cái tình thương yêu chân thật của Chúa. Còn xã hội này có nhiều hội đoàn, có những câu lạc bộ, có những tổ chức, nhưng phần nhiều họ đặt cái quyền lợi lên trên, đặt cái phe nhóm, đặt cái gì đó theo sở thích của họ. Nhưng trong hội thánh của Chúa, chúng ta không phân biệt giàu nghèo, tuổi tác, phái tính, ngôn ngữ nữa, bất luận là ai. Chúng ta cùng một dòng huyết của Chúa Giêsu, cùng một Thánh Linh, cùng một đức tin, cùng một Kinh Thánh. Xin Chúa cho chúng ta được ơn để chúng ta có một mối thông công. Trong mối thông công Cơ Đốc, chúng ta có sự cảm thông, có sự hiểu biết nhau. Có thể quý ông bà anh chị em và tôi không biết tiếng Ý, không biết là tiếng Tây Ban Nha, nhưng mà nếu chúng ta có cơ hội qua Ý, qua Tây Ban Nha, trong buổi thờ phượng anh chị em chỉ cần nói Hallelujah thì sao? Mọi người biết chúng ta là con cái Chúa. Và trên thiên đàng chắc chữ Hallelujah cũng không bao giờ vắng thiếu. Cảm ơn Chúa. Anh chị em ơi, chúng ta cần một ngôn ngữ kèm theo chữ Hallelujah là gì? Anh chị em nghĩ rằng để chúng ta có thể hiểu biết nhau, cảm thông nhau là gì? Chúa nói gì? Nếu các con yêu thương nhau thì bởi đó mà người ta hiểu biết các con là môn đồ ta. Khi chúng ta yêu thương nhau thật với tình thương của Chúa, chứ không phải yêu vì sắc đẹp, yêu vì tiền, yêu vì tình cảm, yêu vì người ta tốt với mình mới yêu. Yêu có điều kiện đó thì đời nó có rồi. Nhưng mà tình yêu vô điều kiện, tình yêu của Chúa ban cho chúng ta, thì chúng ta nhận từ đó chia sẻ lại cho anh em mình, chúng ta sẽ đi đến sự cảm thông, chúng ta sẽ đi đến sự quan tâm, để chúng ta có thể thấy thực tế anh chị em mình như thế nào, để rồi mới có thể hiểu biết nhau. Thì quý ông bà anh chị em đi nhóm nhà thờ này có thể nhiều năm, nhưng mà có thể biết một người ngồi hàng ghế sau hoặc trước mình là ai không? Có nhớ được tên không? Có biết được chỗ ở không? Có thể có khi chúng ta không biết, mà chúng ta nói rằng ồ bận quá, nội đi nhà thờ cũng thiếu thời gian nữa, đâu có thời giờ mà biết anh chị em. Và chúng ta chỉ biết một ít người quen của mình hoặc bà con mình thôi. Rồi đến buổi nhóm xong rồi lặt đặt phần ai nấy về. Ồ, nhưng nếu chúng ta có thể hiểu biết được tên, đó là anh gì, ông gì, bà chị gì, người đó tin Chúa lâu rồi, mấy mươi năm, hay người mới tin Chúa vài tuần gần đây, hay mới là bắp tem. Mà nếu anh chị em biết, rồi anh chị em hỏi thăm, anh chị em dành một tuần hoặc là hai ba tuần đi thăm một nhà, một tín đồ nào đó để làm quen, hoặc ở trong khu vực, trong phường mình hay trong quận của mình, anh chị em có thể thấy họ. Có thể nhà thờ chúng ta thấy họ ăn mặc đàng hoàng, có thể có vẻ như là thoải mái, đầy đủ. Nhưng có khi không ngờ chúng ta đến thấy họ cơm lứt canh rau, gia đình thiếu thốn khó khăn, trong nhà có người đau mãn tính, có nhiều người gặp khốn khổ rất là tội, có người gia đình bị cha mẹ hoặc chồng con bắt bớ rất là khổ. Lúc bây giờ chúng ta sẽ làm gì? Dễ cảm thông hơn, thấy thương yêu anh chị em mình hơn, và lòng của chúng ta chắc cũng sẽ dễ hiệp một vào, cùng vui với kẻ vui mà khóc với kẻ khóc. Xin Chúa giúp đỡ chúng ta, nhờ sự cảm thông mà chúng ta sẽ gần gũi nhau hơn, để rồi thấy cái nhu cần, cái khiếm khuyết, cái ưu điểm của anh chị em mình, những cái gì sai sót. Chúng ta không cay đắng để phê phán chỉ trích, nhưng cũng xem thử mình có khuyết điểm đó không để sửa lại. Những cái ưu điểm của họ, những cái tốt của họ mình cũng đáng nên học hỏi, thậm chí dù họ là người mới tin Chúa. Còn những gì chúng ta thấy chưa được tốt này, xin Chúa cho chúng ta hãy sửa lại, nhờ ơn Ngài. Nhờ sự tìm hiểu, chúng ta sẽ biết anh chị em chúng ta có những nhu cầu nào, và chúng ta là người đi trước họ, có trách nhiệm phải nâng đỡ dẫn dắt. Cũng như trong một gia đình, những anh chị lớn phải quan tâm đến những em nhỏ của mình, chăm săn sóc, chứ không phải là phân bì với nó và tranh quyền lợi với nó. Xin Chúa chúng ta luôn yêu thương để cảm thông, và quan trọng là hiểu biết nhau. Khi chúng ta hiểu biết rồi, chúng ta sẽ đi đến cái chỗ hiệp một. Khi chưa cảm thông, chưa có mối thông công, thì phần ai nấy giữ, việc ai nấy làm, đường ai nấy đi, không quan trọng. Nhưng mà khi đã biết nhau rồi thì chúng ta sẽ có sự yêu thương, hiệp một nhau, gắn bó với nhau, và muốn cùng chung sức với nhau, không những thờ phượng Chúa mà làm gì chung với nhau nữa, hiệp một nhau. Hội thánh đầu tiên đã nêu gương cho chúng ta trong mối thông công. Không phải họ chỉ nhóm ở nhà thờ sinh hoạt rồi thôi, nhưng Kinh Thánh chép rằng ở nhà họ yêu thương, dùng bữa với nhau cách vui vẻ thật thà. Trong gia đình, trong ban ngành, trong khu vực, quý ông bà anh chị em có sự thông công tốt đẹp với nhau. Hiện nay hãy tự nghĩ đi, chúng ta có bao nhiêu người bạn tốt, hoặc chúng ta có bao nhiêu người mà chúng ta nghĩ rằng những người đó không tốt, chúng ta phê rằng những người đó xấu, không thích, không muốn nói chuyện, không giao thiệp. Hãy cầu nguyện để Chúa cho chúng ta có một cái nhìn khác, cái nhìn đầy tình thương của Chúa Giêsu. Anh chị em biết Chúa Giêsu có bao nhiêu bạn không? Kinh Thánh trong Tin Lành Giăng á, đoạn 11 về Chúa Giêsu có xác nhận này: Lazarơ bạn ta, vâng vâng. Nhưng mà Chúa Giêsu nói gì với các môn đồ? Ta không gọi các ngươi là đệ tớ nữa, nhưng ta gọi các ngươi là bạn hữu ta. Khi Chúa truyền giảng, Ngài đi nhiều nơi, Ngài trò chuyện, Ngài không phân biệt giàu sang hết, thậm chí Ngài ngồi ăn chung với bọn thâu thuế, ha? Ngài nói chuyện với ải giang hồ, người Samri đó. Chúng ta thấy rằng Chúa bằng lòng kết bạn với bất cứ ai, thậm chí với những người mà xã hội gọi là cặn bã, không thèm ngó, không muốn nói chuyện, không giao tiếp, thì chính Ngài là quan tâm họ nhiều hơn. Rồi bằng lòng ở nhà của người thâu thuế là sai chê. Cảm ơn Chúa. Vì vậy Ngài đã biến bộ đổi bao nhiêu cuộc đời để trở thành những cuộc đời tốt đẹp, thánh thiện. Anh chị em ơi, xin Chúa chúng ta hãy học gương Chúa Giêsu, để chúng ta hãy gieo ra tình thương, hãy tạo nên sự hiệp một, hầu cho chúng ta thật sự có mối thông công cơ đốc. Vì nếu chúng ta có yêu thương ai đó, chúng ta sẽ quan tâm, chúng ta sẽ giúp đỡ, chúng ta sẽ hiệp một với họ để cùng thờ phượng Chúa, cùng làm việc với nhau. Cái mối thông công cơ đốc như tôi đã nói, chúng ta hiểu biết nhau, chúng ta yêu thương hiệp một nhau, và quý báu là chúng ta cùng phục sự Chúa với nhau. Mỗi người đều có một ân tứ khác nhau, như các cái phần trong cơ thể chúng ta, những chi thể khác nhau, nhưng nó có những cái công dụng, mục đích riêng, và nó cần phải được hiệp một với nhau để kiến tạo nên một thân thể tốt lành. Một lẽ đó, chúng ta dù khác nhau về ân tứ, về tài năng, về gì đi nữa, nhưng chúng ta cùng có thể hiệp nhau mà hầu việc Đức Chúa Trời. Chúa không muốn chúng ta làm việc đơn độc, nhưng Chúa muốn chúng ta làm việc trong tinh thần yêu thương hiệp hợp. Hội thánh đầu tiên đã hiệp nhau trong sự thờ phượng, hiệp nhau trong sự làm chứng về Chúa, trong sự dâng hiến cách rộng rãi, truyền rao tin lành, phục vụ Đức Chúa Trời một cách thành tâm. Phao-lô đã xác minh rằng, đối với tôi, sống là Christ, chết là lợi. Chức vụ của ông được thành công không riêng một mình ông, nhưng mà ông kết hợp với Sila, ông kết hợp với Luca, ông kết hợp với Timothy, Epaphroditus, với Onisim, với nhiều người khác nữa. Ồ, cảm ơn Chúa. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta, để tất cả chúng ta giàu nhiều người nhưng hiệp nên một. Kinh Thánh cho chúng ta thấy Aquila, Barisin, những người này là những tín đồ thôi, nhưng mà họ đã được Phao-lô mời còn tác chặt chẽ, thì với ông mà truyền bá tin lành, và Thánh Chúa được phát triển một kỳ diệu ở nước ngoài. Trong Hội Thông Công Cơ Đốc, một điều quý báu nữa là tạo nên sự gây dựng lẫn nhau. Không ai có thể tự phụ rằng mình là người tài giỏi trọn lành hết. Mỗi người trong chúng ta có ưu nhưng mà cũng có khuyết điểm, có đầy đủ nhưng mà có khi chúng ta cũng vẫn còn thiếu thốn rất nhiều trong một lĩnh vực nào đó. Nhưng khi chúng ta hiệp một nhau là có mối thông công cơ đốc, chúng ta sẽ quan tâm đến nhau mà giúp đỡ lẫn nhau, gây dựng nhau, để nhờ đó chúng ta thêm kinh nghiệm, được chia sẻ kinh nghiệm, được sự giúp đỡ lẫn nhau, đem lại lợi ích chung, hầu khiến thân thể Chúa được phát triển rộng rãi hơn. Tóm lại, nhờ mỗi thông công cơ đốc mà chúng ta có kinh nghiệm sống trong ánh sáng, đi theo con đường thánh thiện của Chúa, chúng ta được ơn để cùng nhau chịu khổ, chúng ta cùng nhau nâng đỡ, hiệp một trong sự cầu nguyện, trong tinh thần cùng nhau phục vụ, trong sự cùng mang gánh nặng cho nhau, vui cứ với kẻ vui, khóc với kẻ khóc, khiến cho thánh của Chúa càng ngày càng được phát triển tốt lành. Cầu Chúa luôn ở cùng hội thánh, ban phước trên quý cụ, ông bạn chị em, để không một ai nâng chúng ta sống đơn độc, nhưng chúng ta sống trong sự hiệp một, trong mối thông công cơ đốc, hiệp một nhau thờ phượng Chúa, để danh Ngài được vinh hiển, nước Ngài mau đến, công việc Ngài luôn được phát triển. Amen.